Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 12 tháng 11 năm 2018, mời quý vị theo dõi tường trình Người Việt ở Biển Hồ bị di dồn và những lời hứa tại Bali. Tiếp theo là tường trình Người gốc Việt thắng lớn bắt đầu cuộc đổ bộ vào chính trường Mỹ. Kể đến là bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng, hết ODA, nghề công chức mất giá. Tiếp đến là phóng sự Nhật Bản từ quá khứ tới hiện tại. Và sau cùng là chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Rắn rít, nước ngập, không điện, không nước, không nhà vệ sinh, không đường bộ là những khó khăn mà người dân tạm cư gốc Việt ở huyện Boribo, tỉnh Kampuchinang, Campuchia gặp phải khi họ chuyển nhà thuyền ra khỏi khu biển hồ từ đầu tháng 10 cho đến nay. Vì cuộc sống ở khu tạm cư khá bấp bênh, khắc nghiệt, cho nên đêm đêm, hàng chục gia đình tìm cách thoát khỏi nơi đây, tìm đi nơi khác nương náu hoặc đi ghe thẳng ra sông Cái Lớn, tìm về cố hương. Thế nhưng, người tha phương không dễ dàng chạy thoát. Một số gia đình nói họ bị viên chức địa phương chặn lại và làm tiền và thậm chí có gia đình muốn về Việt Nam nhưng không có tiền lót tay cho chính quyền. Trong tháng qua, kể từ khi chính quyền Campuchia giải tỏa trắng khu Nhà Bè trên biển Hồ hôm 1 tháng 10, đã có hơn 600 hộ trong số 800 hộ đã ra đi vì không kham nổi cuộc sống cơ cực nơi tái định cư. Các ngư dân gốc Việt cho VOA biết, trong khi những người ở lại chỉ biết kêu cứu và mong chờ sự trợ giúp, nhưng chính quyền lại né tránh và hứa suông. Ông Nguyễn Văn Hiếu, 49 tuổi, một di dân gốc Việt đến biển Hồ cùng với cha mẹ năm ông 13 tuổi để đánh bắt cá, nói với VOA rằng hồi đầu tháng 10, có đến 800 gia đình từng sống trên bè nổi ở biển hồ đã phải di chuyển thuyền bè đến nơi tạm cư mới theo lệnh giải tỏa của chính quyền, nhưng cuộc sống ở nơi mới thì thiếu thốn đủ thứ.
Người Campuchia là nó đuổi dân tất cả lên vô rừng hết trơn. Nó nói là đổ đường lộ mà biết nó đổ hay không, nó đưa em vô rừng gì. Nó chạy nước mà biết nó chạy hay không. Ở lên nhà rừng này rồi bắt đầu là gắn vít, rồi nó leo lên nhà, rồi sợ nó... Rồi dân nó hút chích bên dân miên đó, rồi dân nó hút chích nó chạy vòng vòng nhà hoài ở đây, dân tình ở đây sợ chứ sợ rồi. Đó, rồi em đâu có đường lộ, đường gì, có nước gì đâu, ăn uống đâu, rồi không có chỗ nào đi cầu, nó thúi sớm hết trơn.
Ông Tống Văn Sến, một người đàn ông 37 tuổi, sinh ra tại vùng biển Hồ, cũng giống như hàng ngàn ngư dân khác, cho đến nay vẫn chưa có quốc tịch Campuchia. Ông nói dưới VOA.
Gia đình em là hai vợ chồng, hai đứa con cũng khó khăn lắm ơi, làm ăn đây cũng khó khăn, đưa trên đây rồi cũng biết làm ăn gì sắm gì, điện nước cũng không có, cái gì cũng không có, chơi nước nữa chút nữa là như là nhà từ đậu trên đọc lùm luôn anh ơi, chứ không còn không có bà cái gì đâu ơi, trên đây là đất chìm luôn, đã đậu đọc lùm luôn vậy đó, lùa đó. Tính nhau là bà bạn tính là tính đi luôn chứ không tính ở nữa, không ép mình, nhưng mà mình xin đi ra là nó không, người ta không cho mình đi ra, người nào đi được cứ đi, chứ giờ không nói gì chứ. Đi lấy điện đài tài sản thì chức định cái đỉnh, rồi có người bán rẻ bán mắc thì lấy được, như đi đường xe, như còn mà người nào mà dầm ra được, nó bắt được thì nó phạt, còn mà phạt mà phải lấy giấy nữa, xuống giấy lấy lũ luôn, cái giấy mình đóng là 250.000 là nó lấy lợi, nó không có cho mình cầm nữa, nếu mà mình bỏ trốn đi là nó phạt tiền mình, lấy giấy xuống giấy này luôn.
Từ tháng 12 năm ngoái, khi chính phủ Campuchia thu hồi giấy tờ cũ được cho là cấp sai quy định, một số người Việt cho biết họ đã được hỗ trợ trả phản đăng ký giấy tờ mới 250.000 ria, tức khoảng 1,4 triệu đồng, được gọi là thẻ thường trú ngoại kiều do các hội đoàn gốc Việt tại Campuchia tài trợ cùng với sự thu xếp của cơ quan ngoại giao Việt Nam. Theo quy định hiện hành, dù người gốc Việt đến Campuchia vào thời điểm nào, miễn trước năm 2012 đều phải đăng ký 3 lần, cứ 2 năm một lần, cho đến năm thứ 7 thì có thể xin vào quốc tịch Campuchia. Theo các ngư dân, chưa ai trong số họ có quốc tịch Campuchia, và nếu họ quyết định chạy thoát, không may bị chặn lại và bị tịch thu giấy tờ đăng ký ngoại kiều, thì con đường mưu sinh trên đất Campuchia lại càng thêm chông gai, tương lai càng mù mịt. Ông Hiếu chia sẻ.
là người ở bè thì đuổi vô hết, còn cái người mà Campuchia thì nó cho ở mài lại, nó cho ở mài giờ đường lộ, rồi thứ hai nữa là nó cho ở mài gần mài mét xong mài lại. Còn Việt Nam là nó đuổi vô hết luôn. Thì đỡ cái này là nó trong rừng người dưới gai góc không, bao giờ gai góc nó cây nó đậu lên nhà bây giờ. Kẻ thì ghe thì có khi nó bị cây đậu lên rồi lũng chìm ghe có. Rồi giờ hiện nhà em bây giờ là nhà tất cả là ở đây là nó đậu trên cây hết trơn rồi.
Các người dân cho biết nơi tập kết mới là vùng đất trũng ngập nước. Nhà nổi của họ hiện ở phía trên khu vực rừng cây Mai Dương. Nước ngập không có đường đi lại, gây ảnh hưởng rất lớn về sinh hoạt và môi trường. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi, khi nước rút xuống thì cây cối sẽ đâm thủng thuyền bè. Ông Hiếu lo lắng. Sau một tháng bị dồn đến nơi đầm lầy hoang dã, ngư dân Trần Văn Tuấn, 53 tuổi, chia sẻ.
Di dồn đuổi dân lên đọt cây, lên rừng rậm cho một nơi nguy hiểm, không có chỗ nước thải, ô nhiễm môi trường. Hiện tại bây giờ bà con ở đây là tắm cái nước này xâm bệnh tật, rồi ngộ độc, rồi thậm chí các ông thầy chùa, ổng trụ trì chùa này là 50 mấy năm nay rồi, nhưng mà bây giờ ổng lo sợ về thằng sợ hãi mà ổng đã bệnh, ổng chết 2 ngày nay nữa.
Ông Hiếu nói sống ở đó như bị giam lỏng.
Là nó không có cho em ra đâu anh ơi, giờ người kẻ trốn ra nó bắt, bây giờ nó dầm vô nó phạt tiền hoặc phạt thì quá trời anh ơi. Giờ em cũng muốn ra mài để đi sống với gian cũ, nếu mà nó không cho em ra trong vòng 2 bữa 3 bữa nữa là tới nhà ra không được đâu. Là nếu mà còn ở đây là chắc là trong này là tính anh em bàn tính giờ ngày giờ đêm là không biết đường nào nữa, chỉ là bỏ nhà đi chứ không có còn ở đây được.
Trong một email phản hồi cho VOA hôm 30 tháng 10, ông Vũ Quang Minh, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia cho biết công việc chuẩn bị cho tái định cư cho người gốc Việt của chính quyền Phnom Penh chưa được tổ chức tốt. Hôm 29 tháng 10, phát biểu khi đến thăm các hộ dân gốc Việt thuộc diện di dời ở huyện Boribo, Đại sứ Vũ Quang Minh cho biết chính phủ Việt Nam cũng như cộng đồng người Campuchia gốc Việt luôn ủng hộ chủ trương di dời người dân sống trên biển Hồ của chính phủ Campuchia. Về nguyên tắc, đây là chủ trương đúng đắn để giải quyết vấn đề môi trường, ổn định đời sống lâu dài cho người dân, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông Minh cũng ghi nhận rằng khu vực di dời chưa đảm bảo các điều kiện hạ tầng cần thiết như điện, đường đi, nước sinh hoạt, đặc biệt là hệ thống thoát nước và chất thải. Hôm 1 tháng 11, ông Hiếu nói Đại sứ Vũ Quang Minh có đến thăm nơi tái định cư mới của làng bè, cách nơi cũ khoảng 4-5 cây số, và ông nói nhà ngoại giao Việt Nam có vẻ thất vọng trước những lời hứa của chính quyền Campuchia. Ông Tuấn nói các nhà ngoại giao Việt Nam làm không xuể trước việc mạnh tay giải tỏa và bỏ mặt của chính quyền tỉnh Campuchia năng. Bất lực trước cảnh này, ông Sến nói rằng nếu tình hình không thay đổi thì gia đình ông cũng như các gia đình khác sẽ thu dọn đồ đạc xuống ghe vỏ lãi mà quyết chạy trốn.
Chưa nghe cái hỗ trợ gì mình cũng chưa biết nó đây. Tại vì bây giờ tại vì lên đó nó khổ rồi, lên xin hoài rồi mà người ta nói để chờ, người ta chờ hoài, người ta chờ hoài, chờ ngày này qua ngày kia hoài. Bây giờ chờ là từ lúc mà giờ là một tay tới bây giờ là nó bây giờ tới một tay bây giờ là một tháng rồi, bây giờ là đọt lùm nó lên tới đứt nhà hết trơn rồi. Cái này là thêm là nếu mà trong vòng 2 tuần nữa nếu mà lui ra không kịp thì là ở cho bỏ nhà đi hết luôn chứ không còn nữa, nhà cũng bỏ luôn nữa, là dọn vỏ, dọn đồ xuống vỏ là chạy luôn, hôm nay nó chạy vậy. Chứ không còn tính gì nữa anh ơi.
Hôm 1 tháng 11, ông Tuấn nói ông mạnh mẽ lên án việc chính quyền Thủ tướng Hun Sen hứa hẹn và cam kết hỗ trợ ngư dân, nhưng không thực hiện.
Trước khi nó di dời chuyện này vậy thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có gặp Thủ tướng Hun Sen trên cái cuộc họp ở Indonesia ngày 11 tháng 10 vừa qua, là có hứa, Hun Sen là có hứa là khi mà di dời bà con ở đây á, gần biển Hồ tỉnh Phung Sang này á, thì phải có làm đường, làm điện, có bệnh viện, có trạm xá, có trường học cho ổn định cho bà con lâu dài thì mới di dời bà con lên. Nhưng mà bên đây là không có thực hành theo lời hứa, địa phương ở đây nó cháo chở, không có giữ lời hứa của nó. Và mà Hun Sen thì ổng nói ổng sẽ chỉ đạo xuống, nhưng mà ở dưới này thì nó cứ làm ngơ, rồi hẹn nó gặp mặt, rồi nó dạ mai mốt ông vợ ông Vũ Quang Minh xin hẹn gặp mặt tỉnh trưởng này để hỗ trợ bà con nói qua vấn đề này. Nhưng mà nó mai mốt, bữa nay bạn mai bạn mốt bạn nó chưa cho gặp mặt, có hơn một tuần nay rồi.
Bên lề cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN và hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Bali, Indonesia, ông Hun Sen nói đã trực tiếp chỉ đạo tỉnh trưởng Kampong Chinang về việc đảm bảo di dời có thời gian quá độ phù hợp, tránh làm xáo trộn đời sống người dân trên biển hồ. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Campuchia, cũng như chính quyền tỉnh Kampong Chinang, nhưng chưa được phản hồi. Các gia đình ông Tuấn, ông Hiếu và ông Sến, cũng như hàng trăm gia đình bị di dời, khẩn thiết đề nghị chính quyền Campuchia cho phép họ di dời đến địa điểm tạm cư mới đủ điều kiện sống tối thiểu, bao gồm việc đảm bảo vệ sinh môi trường, có thể mưu sinh trong thời gian khi chờ đợi chính quyền tìm ra giải pháp cho bà con tái định cư lâu dài, hoặc nếu chưa có địa điểm phù hợp thì cho phép họ quay tạm lại nơi ở cũ. Vào cuối tháng 9, nhật báo Phnom Penh Post dẫn lời thống đốc tỉnh Kampong Chinang nói rằng việc di dời là cần thiết để duy trì chất lượng nước vì các làn nổi đã gây ô nhiễm và tàn phá hệ sinh thái trong hồ. Bộ Thông tin Campuchia dẫn lời một giới chức địa phương khác cho hay những người sống trên đoạn sông Tonle Sap chảy qua thành phố Kampong Chinang sẽ được di dời tới một khu đất rộng 40 hectare, nhưng dường như đây chỉ là một khu đất hoang ngập nước. Trong các cuộc gặp với giới lãnh đạo cấp cao của Campuchia vào cuối tuần trước, bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương Việt Nam, đã nhắc lại các đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đó về việc đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu và không làm xáo trộn đời sống người dân tái định cư, nhưng hầu như chưa nhận được phản hồi tích cực nào từ phía Campuchia. Nhiều gia đình, trong đó có phần đông là người Việt, chọn biển hồ là nơi sinh sống từ lâu đời. Kế sinh nhai chủ yếu của họ dựa vào việc nuôi cá và nguồn cá đánh bắt được trong hồ, nên có ý kiến cho rằng khi bị giải tỏa lên đất liền, họ sẽ mất nguồn thu nhập chính và không biết sống dựa vào đâu. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án vụ di dời này là tàn nhẫn và nhiều người cho rằng quyết định của nhà cầm quyền Campuchia có nguyên nhân sâu xa về chủng tộc. Ông Tuấn nói ông và nhiều người trong biển hồ đã gửi thư cho Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tố cáo rằng việc chính quyền Campuchia đối xử bất công với người gốc Việt là vi phạm nhân quyền, phân biệt chủng tộc.
Khi mà nó mở miệng ra thì nó nói tôn trọng luật nhân quyền, tôn trọng luật như là không phân biệt chủng tộc gì mà nói, nhưng mà hình thức trước mắt là nó phân biệt chủng tộc rồi, nó đối kỵ với mình là người Việt Nam, nó tôn trọng nhất là Trung Quốc hơn. Người Việt Nam mình nó đàn áp, nó xem thường.
Hàng ngàn người Việt ở Campuchia đã phải trở về Việt Nam bằng thuyền và hiện đang tạm cư trong tình trạng nghèo khổ và vô tổ quốc tại Hồ Dầu Tiếng ở tỉnh Tây Ninh, cũng như các tỉnh Long An, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai và Kiên Giang. Khi trò chuyện với VOA, cũng là lúc màn đêm buông xuống ở khu tạm cư của người Việt tại vùng biển Hồ. Ông Sến khăn gói các vật dụng cần thiết, sẵn sàng cho một hành trình hồi hương nếu có cơ hội. Trong khi đó, ông Hiếu dặn con rể xem tối nay nhớ châm thêm dầu vào máy phát điện để mát vào mấy cọc nhọn cây mai dương ở phía dưới sàn nhà nổi. Còn vợ ông đang kiểm tra xem bồn nước uống của gia đình có còn đủ cho cả thảy 7 người hay không.
Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 6 tháng 11 cho thấy, rất nhiều ứng viên gốc Việt đã giành chiến thắng ở nghị trường Quốc hội các tiểu bang Hoa Kỳ, phác họa một tương lai nhiều hy vọng của thế hệ người Việt thứ hai ở Mỹ qua những gương mặt nghị viên trẻ tuổi và nổi trội. Theo nhận định của người đứng đầu Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt ở thủ đô Washington, một tổ chức bất vụ lợi với chủ trương giúp tăng sức mạnh của người Việt ở Mỹ. Tập trung và có số lượng ứng cử viên gốc Việt tham gia tranh cử đông nhất trong đợt bầu cử giữa kỳ vẫn là bang California, nơi có đông người Việt nhất nước Mỹ. Sau đêm bầu cử căng thẳng và sôi động 6 tháng 11, bang này đã lập nên một kỳ tích là lần đầu tiên có hai nghị sĩ vào Quốc hội, trong đó bà Janet Nguyễn tái đắc cử chức thượng nghị sĩ ở địa hạt 34 và ông Tyler Diệp lần đầu tiên đắc cử chức dân biểu tiểu bang ở địa hạt 72. Ngoài hai vị trí trên, nhiều người gốc Việt khác cũng giành chiến thắng ở các chức vụ cấp khu vực, thành phố như thị trưởng Westminster Trí Tạ, thị trưởng Milpitas Christian và các nghị viên Pháp Bùi Thu Hà Nguyễn cũng được dự đoán sẽ chiến thắng ở Garden Grove. Theo báo Người Việt, có 13 người trong số 24 ứng cử viên gốc Việt ở California thắng cử trong đợt bầu cử giữa kỳ này nếu kết quả cuối cùng không có gì thay đổi. Truyền thông Mỹ hồi cuối tháng trước nhận định rằng có một làn sóng người Việt với tên họ phổ biến là Nguyễn đang ra tranh cử trong đợt này. Họ là ứng cử viên cho chức thượng nghị sĩ tiểu bang, thành viên hội đồng thành phố, quốc hội bang California, cảnh sát trưởng và thị trưởng Westminster. Tờ Los Angeles viết, đồng thời mô tả chiến dịch vận động của những ứng cử viên gốc Việt là thống lĩnh các góc phố ở khu Little Sài Gòn. Ở các tiểu bang khác, nhiều gương mặt ứng viên gốc Việt cũng lập nên các kỳ tích khiến cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tự hào. Joe Nguyễn, một quản lý cấp cao của tập đoàn Microsoft, vừa vượt qua đối thủ Shannon Braddock với tỷ lệ số phiếu ủng hộ là 57,4% và trở thành thượng nghị sĩ gốc Việt đầu tiên của địa hạt 34 của bang Washington. Dân biểu Hubert Võ của tiểu bang Texas tái đắc cử với số phiếu gần 88%. Thượng nghị sĩ Dean Trần tái đắc cử ở bang Massachusetts với số phiếu là 53,5%. Bà Jenny Nguyễn Thị Ngọc Giao, Chủ tịch Hội Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt ở thủ đô Washington, người từng nhiều năm theo dõi việc tham gia của các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt qua các đợt bầu cử, nói với VOA rằng những ứng cử viên đắc cử lần này nổi trội hơn nhiều so với trước đây.
Tại vì những người này đều là trẻ và họ rất là có khả năng và họ có cái lòng tin. Thì đặc biệt là cả hai đảng đều có những người giỏi.
Bà Jenny cũng lưu ý đến khuynh hướng gia tăng những gương mặt nữ gốc Việt trong chính trường Mỹ. Họ đều thuộc thế hệ thứ hai của người Việt trên đất Mỹ, trẻ tuổi và gặt hái thành công nhanh khi chỉ mới bước vào sự nghiệp chính trị. Như trường hợp của dân biểu Stephanie Murphy, người vừa tái đắc cử ở địa hạt số 7, bang Florida, dân biểu Cathy Trần ở Virginia, hay cô Trâm Nguyễn, nữ luật sư vừa đắc cử chức dân biểu ở địa hạt 18, bang Massachusetts hôm 6 tháng 11 và trở thành dân biểu người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở Hạ viện tiểu bang này. Trả lời VOA trước ngày bầu cử, nữ luật sư Trâm Nguyễn, người đã rời khỏi Việt Nam khi mới 5 tuổi, cho biết cô muốn trở thành một dân biểu dễ dàng tiếp cận và sẵn sàng gặp mặt tất cả các cử tri. Và cô sẽ nỗ lực thúc đẩy để lá cờ vàng ba sọc đỏ được công nhận là lá cờ chính thức của cộng đồng Việt Nam ở Massachusetts. Nói về thành công của nữ dân biểu 31 tuổi, bà Jenny cho đây là một chiến thắng không dễ dàng. Bà nói,
vì tiểu bang Massachusetts là một tiểu bang khá chọn lọc và có khá nhiều những người gọi là trí thức.
Nếu như trước đây người Việt ở Mỹ đa số ủng hộ và tham gia vào đảng Cộng Hòa, thì điều này đang thay đổi ở cả thành phần cử tri lẫn những người ra tranh cử trong các cộng đồng người Việt. Trong số những gương mặt đắc cử kỳ này, có thể thấy họ thuộc cả hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa. Một số ứng cử viên trẻ tuổi thuộc đảng Dân Chủ, qua các cuộc trả lời phỏng vấn với VOA, tỏ ra không hề lo ngại về việc phải lội ngược dòng với thế hệ trước, vốn đa số vẫn ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Theo bà Jenny, dù là thuộc đảng phái nào, thì những người trẻ gốc Việt ra tranh cử kỳ này đều có các điểm chung như theo cha mẹ tị nạn sang Mỹ từ lúc nhỏ, từng đồng cam cộng khổ với cha mẹ vượt qua khó khăn trong những ngày đầu trên đất Mỹ, đều có lý tưởng muốn đóng góp cho xã hội và có một tâm thức Việt Nam. Nhận xét về quá khứ tị nạn của nhiều ứng cử viên, bà Jenny nói,
đó là một động lực rất lớn khi mà họ đi qua cái bước đường đó. Thì họ hiểu cái nhu cầu của phúc lợi của chính quyền, cái vai trò hỗ trợ của Hoa Kỳ.
Chiến thắng của làn sóng người Việt tại các nghị trường tiểu bang ở Mỹ cho thấy người Việt có quyền hy vọng vào một thế hệ tiếp nối đầy nhiệt huyết, năng động và trẻ tuổi sẽ góp sức bảo vệ cho các giá trị cao đẹp của nền dân chủ lớn nhất thế giới mà họ đã được hấp thụ, theo bà Jenny. The Voice of America,
VOA. Hết ODA. Nghề công chức mất giá là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Tiệc ăn trực nào cũng phải có lúc tàn. Chẵn 1/4 thế kỷ từ lúc bắt đầu ăn đủ ăn dày nguồn tiền ODA, Viện trợ phát triển chính thức của Thế giới tư bản dạy chết, đến tháng 8 năm 2018, chính thể độc đảng ở Việt Nam đã phải gián tiếp thừa nhận hiện thực nợ công ngập đầu. ODA chỉ còn rất ít hoặc sẽ hết sạch. Những ai sẽ phải thất vọng và tuyệt vọng? Đứng đầu bảng nạn nhân của hậu quả nợ công ODA là dân, luôn là nhân dân. Liệu con số 35 triệu đồng nợ công đè lên mỗi đầu dân từ người già sắp chết đến trẻ sơ sinh mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan có trách nhiệm chính quản lý nguồn vốn ODA, nhưng từ mấy năm qua đã có nhiều biểu hiện muốn nghỉ ngơi vì quá no và muốn đẩy bớt trách nhiệm cho các cơ quan khác như Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ cũng đang no không kém. Công bố có đúng với thực tế? Thực tế còn khốn quẫn hơn nhiều, rất nhiều. Trong khi vào thời Thủ tướng bị xem là phá chưa từng có, Nguyễn Tấn Dũng, trị vì 9 năm và cũng là thời vay mượn ODA xả láng bất cần hậu quả nhất, tỷ lệ nợ công quốc gia luôn bị ép dưới 65% GDP, tức chỉ khoảng 130 tỷ đô la, thì con số nợ công trần trụi hơn rất nhiều đã lên tới 431 tỷ đô la, tức chiếm đến 210% GDP, vượt rất xa ngưỡng cho phép là 65% GDP theo tiêu chí thế giới, và thực chất đã quá nguy hiểm đối với một đất nước mà mức độ tàn tạ về tài nguyên thiên nhiên và ngân sách luôn tỷ lệ thuận với thói ăn của dân không chừa thứ gì. Việt Nam đương đại năm 2018 và toàn đảng, toàn quân, toàn dân lập thành tích tiến tới đại hội 13 vào năm 2021. Trong cơn mây sảng quằn quại giai đoạn cuối, quả báo đã ứng nghiệm.
Quả báo ODA đã chính thức bắt đầu từ năm 2012, ngay trước thềm hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ giữa kỳ năm 2012, Bộ Ngoại giao Đan Mạch đã không ngần ngại tuyên bố ngừng 3/4 dự án ODA tài trợ cho Việt Nam, do nghi ngờ một số cơ quan đơn vị sử dụng chi sai khoảng 11,4 tỷ đồng trên tổng số tiền 69 tỷ đồng do Đan Mạch tài trợ, tương đương khoảng 19,9 triệu kron. Đến năm 2013, Thụy Điển đã bắt buộc phải ngừng vô thời hạn các khoản vay viện trợ ODA cho Việt Nam sau khi phát hiện hàng loạt gian dối của quan chức Việt. Sau đó, cả Bộ Ngoại giao Australia và vài quốc gia khác cũng bắt đầu cắt giảm viện trợ. Một trong những gương người tốt việc tốt ghê gớm nhất là vụ PMU-18 vào năm 2006 với hình ảnh rất tiêu biểu của trưởng ban PMU-18 Bùi Tiến Dũng thuộc Bộ Giao thông Vận tải, một kẻ tắm bia khi quan hệ với gái. Sau đó, báo chí Nhật Bản, chứ không phải báo chí Việt Nam, đã phát hiện công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương của Nhật đã phải hối lộ cho quan chức Việt Nam phụ trách dự án đại lộ Đông Tây ở Sài Gòn một phần hoa hồng tương đương 10% giá trị hợp đồng. Lúc đó cũng là một trưởng ban của PMU Đông Tây là Huỳnh Ngọc Sĩ đã nhận số tiền hối lộ trên 800.000 đô la. Chỉ vài tuần lễ sau khi xảy ra vụ việc 6 quan chức ngành đường sắt Việt Nam bị bắt tạm giam do bị nghi nhận tổng cộng 16 tỷ đồng tiền hối lộ từ công ty tư vấn giao thông Nhật Bản JTC vào đầu tháng 6 năm 2014, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã ra thông báo cho biết các khoản vay mới bằng đồng yên và các khoản tài trợ cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã bị đình chỉ.
Hạn ngạch đạo đức giới quan chức tham nhũng ODA đã không còn biết giới hạn chấm mút là gì. Thậm chí còn có những tỷ lệ tham nhũng, thất thoát cụ thể đối với ODA ở Việt Nam. Trong một lần hiếm hoi được mở miệng, báo điện tử Vietnamnet đã nêu ra một minh họa cụ thể. Từ năm 2009 đến năm 2010, sau khi Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam loan báo sẽ viện trợ không hoàn lại để một số tỉnh xây trường học, đường xá hạ tầng, thì có một phụ nữ mà tờ báo không dám nêu tên, chỉ cho biết là cư ngụ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã liên lạc với lãnh đạo nhiều xã ở Hà Tĩnh để đặt vấn đề chạy dự án, với điều kiện khi thành công phải cắt cho bà ta 40%. Sau đó, vốn ODA đã được rót về cho 3 xã ở Hà Tĩnh, trong đó có một xã tên là Gia Phố, được nhận 80.000 đô la để xây dựng trường tiểu học. Chính quyền xã này đã lấy 8.000 đô la chia cho nhau, rồi lấy thêm 24.000 đô la chi cho người phụ nữ làm môi giới. Tỷ lệ 40% tương tự cũng xảy ra ở huyện Cẩm Xuyên. Do bị ăn chặn thảm thiết đến thế, các cơ sở giáo dục, đường xá ở 3 xã trên đều sụt giảm mạnh về quy mô và chất lượng. Còn rất nhiều dẫn chứng khác về lãng phí và ăn dày ODA, đặc biệt là những dự án sử dụng vốn ưu đãi trong lĩnh vực giao thông bị chậm tiến độ và đội vốn lớn so với tổng mức dự kiến đầu tư ban đầu như dự án tuyến Metro Nhổn, Ga Hà Nội, dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội, dự án xây dựng tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên và dự án Metro tuyến Bến Thành Tham Lương ở Sài Gòn, vân vân. Thế nhưng, điều kỳ lạ là cho đến nay, bất chấp yêu cầu rất nhiều lần của các tổ chức tài trợ quốc tế và giới chuyên gia phản biện trong nước, ở Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ tổ chức giám kiểm độc lập nào cho một khu vực được coi là nhạy cảm như ODA. Những tổ chức phi chính phủ Việt Nam muốn làm việc này thì không được cho phép thành lập. Trong khi đó, những tổ chức phi chính phủ nước ngoài vốn có truyền thống kiểm định những dự án lớn như thế này lại chưa hoạt động ở Việt Nam và cũng chưa được một cơ quan nhà nước Việt Nam nào mời. Các cơ quan quản lý Việt Nam chỉ muốn ôm và ăn.
2018, sau vài chục năm vay mượn ồ ạt cho đến khi sụp đổ, ngân sách Việt Nam đã biến thành một tổ mối đúng nghĩa, tỷ lệ nợ công trên GDP vượt xa giới hạn nguy hiểm, còn cộng đồng tài chính quốc tế đang thẳng tay cấm cửa vay mượn ODA với chính thể mà ngay giới chuyên gia quốc tế còn dành rẽ một giai thoại dân gian. Một chương trình an sinh xã hội của chính phủ Việt Nam nhận nguồn ODA có tên là chương trình 135, nhưng khi tiền được phân bổ từ cấp cơ quan trung ương xuống cơ quan địa phương rồi tới tay người dân thì đã biến thành công thức 531. Tức là những người khốn khổ nhất trong xã hội lầm than này chỉ nhận được một phần quá nhỏ nhưng vẫn phải tự nguyện cảm ơn Đảng và nhà nước ta, cũng tự nguyện làm bình phong để giới quan chức có cớ xóa đói giảm nghèo để xin ODA. 2018, sau vài chục năm nhận lộc chơi, ODA đã trở thành một trong những bi kịch vĩ đại nhất của chính thể Việt Nam. bi kịch đến nỗi mà vào một buổi sáng mùa thu năm 2017, Thủ tướng Phúc đã phải đề nghị Ngân hàng Thế giới tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho Việt Nam các khoản không hoàn lại để giảm tối đa làm chi phí vay vốn, tăng thành tố ưu đãi của các khoản vay. Cử chỉ xin tiền đầu tiên và hình như cũng không còn quá chú tâm về lòng tự trọng kể từ ngày quan chức này phải lãnh trách nhiệm đổ vỏ cho đời thủ tướng trước bị xem là phá chưa từng có là ông Nguyễn Tấn Dũng. Bi kịch đến mức mà vào cuối tháng 6 năm 2018, cuộc gặp của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với Bộ Tài chính Hoa Kỳ ở Washington đã khiến lộ ra một bí mật quốc gia mà mấy năm qua giới chức Việt Nam cố tình giấu nhẹm. Ông Huệ đề nghị Mỹ mở lại kênh cho vay ODA và vay ưu đãi cho Việt Nam, tăng cường các chương trình viện trợ trực tiếp và gián tiếp thông qua các tổ chức phi chính phủ để thực hiện các dự án nhân đạo và hỗ trợ phát triển tại Việt Nam.
Cũng có nghĩa là, trong những năm gần đây, lượng ODA và viện trợ không hoàn lại được cấp từ Mỹ cho Việt Nam đã giảm về không. Nhưng Mỹ không phải là quốc gia duy nhất đặt Việt Nam vào trạng thái zero viện trợ, mà động thái này như thể không hẹn mà gặp đã diễn ra phổ biến ở gần hết các nước cấp viện trợ cho Việt Nam, dẫn đến một phát hiện lớn mà Đảng và Nhà nước ta đã không dám công bố trong suốt 4 năm qua. Từ năm 2014 đến năm 2018, viện trợ ODA cho Việt Nam luôn cận kề với vạch không. Đến lúc này, người ta đã có thể hiểu vì sao giới quan chức cao cấp Việt Nam đã tận dụng các sự kiện hội thảo quốc tế, các cuộc gặp song phương ở Hà Nội lẫn các chuyến công du nước ngoài để phát ngôn xin tiền không biết mệt mỏi. 2018 rất có thể là năm chứng kiến sự sụt giảm thảm thiết nhất của nguồn vốn ODA, viện trợ phát triển chính thức vào Việt Nam, bổ túc một dấu ấn cho năm thắng lợi kinh tế chưa từng có và tiếp tục gặt hái nhiều thành công đối ngoại theo lối tuyên truyền không còn biết trời cao đất dày của chính thể độc đảng này, chìm nghỉm trong bức tranh tổng thể mang gam màu xám ngoét, được đặc tả bởi sự phối ngẫu của ba thành phần binh chủng hợp thành, nợ công, nợ xấu, ngân sách.
Tháng 8 năm 2018, tròn một năm sau khi Việt Nam bị các tổ chức tín dụng quốc tế là Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu chính thức tăng lãi suất cho vay gấp 3 lần và giảm thời gian ân hạn xuống chỉ còn một nửa. Các cơ quan quản lý trên giải đất lệ tuôn hình chữ S, cung gian đông ca của nhiều tờ báo nhà nước một lần nữa rên la thống thiết gánh nặng ODA. Nhiều dự án vay ODA không có khả năng trả nợ, xác định rõ trách nhiệm để ODA vượt trần 300.000 tỷ. Cân nhắc sử dụng nguồn ODA hay ODA đã hết hấp dẫn. Không chịu cải cách thể chế cũng chẳng chịu cải thiện nhân quyền một cách thực tâm, chi tiết và bằng hành động mà vẫn là thói chớt trả miệng lưỡi như trước đây. Chính thể độc trị ở Việt Nam vào năm 2019 có thể sẽ nhận được con zero to tướng giá trị ODA mà các tổ chức quốc tế ký kết với Việt Nam. Nghề công chức liên quan đến nhiệm vụ tiếp nhận và điều tiết nguồn viện trợ ODA ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư ở các tỉnh thành cũng bởi thế đang và sẽ kém hẳn phần hấp dẫn so với thời vàng son trong dĩ vãng. Nếu trong quá khứ phải chạy tiền đậm mới có thể được trở thành công chức ngồi thực thi công thức năm 531, thì nay, những năm tháng tới, chỗ nào hết mật sẽ tự nhiên sạch bóng ruồi. Nếu dân Việt tuyệt vọng vì núi nợ công trên đầu mình, thì giới quan chức cũng cuống cuồng thất vọng, chẳng còn gì để ăn. Hẳn đó là nguồn cơn vừa sâu xa, vừa trực tiếp đã khiến gần đây một số quan chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải than vãn, khó tìm được nhân tài cho bộ này.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh Anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Nhật Bản từ quá khứ tới hiện tại.
Một cuộc triển lãm về nước Nhật vừa được mở cửa chào đón du khách tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tới với triển lãm này, khách tham quan sẽ tìm thấy hình ảnh của nước Nhật xa xưa vào cuối thế kỷ thứ 19, trong đó có rất nhiều hình ảnh tương đồng, gợi nhớ đến những vùng thôn quê Việt Nam. Đó có thể là những thửa ruộng bậc thang ở khu vực miền núi phía Bắc hay những đồi cát trải dài ở các vùng biển miền Trung. Du khách cũng sẽ tìm thấy hình ảnh một nước Nhật đổ nát, cơ cực với rất nhiều mất mát, khó khăn sau đệ nhị thế chiến, hay một nước Nhật hiện đại với rất nhiều đổi thay, những giá trị truyền thống đang bị thách thức với những người già cô đơn trong tuyệt vọng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ông Neil Lewis, cư dân tại Washington DC, Hoa Kỳ nói:
Có rất nhiều đề tài, cách thể hiện và kỹ thuật chụp ảnh khác nhau trong triển lãm này. Thật không ngờ cách đây nhiều thập niên trước, thậm chí là cả thế kỷ, các nghệ sĩ đã tìm ra những cách thể hiện và kỹ thuật ấy. Riêng tôi ấn tượng nhất đối với những hình ảnh về nước Nhật sau Đại chiến thế giới lần thứ hai trong triển lãm này, bởi nó khác xa với nước Nhật hiện nay.
Bên cạnh đó thì triển lãm cũng dành một không gian riêng giới thiệu về kỹ thuật in Nhật Bản trong thời đại của máy ảnh kỹ thuật số hiện nay. Không gian triển lãm này giới thiệu hàng chục tác phẩm đồ họa của nhiều tác giả và nhà in khác nhau, mà phần lớn đã được thực hiện cách đây nhiều thập niên bằng kỹ thuật in truyền thống, có nội dung phản ánh đời sống và phong cảnh nước Nhật nói chung. Tất cả đều đem lại cho du khách về một hình ảnh nước Nhật truyền thống và đầy sâu lắng của quá khứ. Thông qua hàng chục tác phẩm đồ họa được giới thiệu trong triển lãm này, thì du khách sẽ có cảm nhận về một nước Nhật đầy màu sắc và cũng không kém phần lãng mạn, khác hẳn với những tác phẩm nhiếp ảnh thông thường. Đó cũng là lý do vì sao mà công nghiệp in tại Nhật Bản lại đặc biệt phát triển trong thời đại công nghệ số ngày hôm nay. Triển lãm cũng dành một không gian giới thiệu tới du khách những thước phim tài liệu về Nhật Bản những năm sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, với khá nhiều câu chuyện ấn tượng. Tựu chung có thể nói triển lãm đã cho người xem một cái nhìn rất khác về đất nước Nhật Bản. Bởi khác xa với những hình ảnh giàu có hào nhoáng của hiện tại, thì trong quá khứ, nước Nhật đã từng vô cùng nghèo khó, con người đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Triển lãm mở cửa hoàn toàn miễn phí, thậm chí liên tục có các chương trình thuyết minh miễn phí theo giờ cho các du khách tới tham quan.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi Đáp Du Học Mỹ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10h30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11h30 tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mang đến những thông tin cũng như giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới giáo dục Mỹ và du học Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, để tiếp nối loạt chủ đề nói về những cái xuất thực tập sinh sau khi mà mình tới Mỹ học tập để có thêm kinh nghiệm để mà trau dồi kiến thức và trau dồi những kinh nghiệm thực tế, thì Trà My có một người khách đặc biệt mời trở lại chương trình ngày hôm nay là anh Nguyễn Ngọc Lễ, một người có kinh nghiệm đã xin được học bổng Fulbright, đã làm thực tập sinh ở hai trong số những cái cơ quan nghiên cứu uy tín của Hoa Kỳ ngay tại thủ đô Washington ngày hôm nay. Cảm ơn anh Lễ trở lại với chương trình.
Dạ. Xin chào chị Trà My.
Dạ, chắc quý vị và các bạn theo dõi chương trình thường xuyên thì cũng nhớ là anh Lễ là khách mời cách đây vài tuần với chúng ta khi mà giới thiệu về học bổng Fulbright và những kinh nghiệm của anh trong cái con đường mà tiến tới được với cái học bổng này và thành công và đã nghiên cứu xong, hoàn tất xong Fulbright. Những cái kinh nghiệm mà anh chia sẻ lúc đó chắc chắn là đã mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích. Và ngày hôm nay khi mình nói về internship đó anh Lễ, tuần trước Trà My có dịp hỏi thăm giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn là khách mời thường xuyên của chương trình, thì ông đã giới thiệu cho quý vị biết là tất cả những cái quy định luật lệ một cách thế là nói trên lý thuyết theo sách vở đó thì phải như thế nào. Nhưng mà cũng mong là có một cái cơ hội để hỏi thăm người thật việc thật, một người đã trải qua những cái kinh nghiệm đã làm thực tập sinh ở Mỹ như anh Lễ, để có thể mang tới những kinh nghiệm rất là thực tế, những cái gọi là bí quyết để thành công trong lúc làm thực tập sinh ở Mỹ. Dạ vâng, thưa anh Lễ, bây giờ trước tiên thì anh Lễ có thể giới thiệu cho các bạn trẻ đang theo dõi chương trình đó là anh đã từng có được bao nhiêu suất internship và với những cơ quan nào?
Tôi tốt nghiệp ngành bằng master hồi năm 2017 vào tháng 9 về chuyên ngành quan hệ quốc tế với cái focus là về China study, Chinese politics và Asia Pacific, tức là châu Á Thái Bình Dương và chính trị Trung Quốc. Thì sau đó thì tôi vào đầu tháng 9 đó thì tôi có xin được một cái suất thực tập ở cái gọi là ở cái trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế, tức là CSIS, ở bộ phận nghiên cứu Đông Nam Á. Tức là trong CSIS nó có rất nhiều những cái bộ phận nghiên cứu khác nhau, thì tôi vào cái bộ phận Đông Nam Á. Và cũng trong tháng đó thì tôi cũng xin được vào thực tập tại Viện Nghiên cứu Stimson, cũng thuộc bộ phận, trực thuộc bộ phận Đông Nam Á. Tức là tôi làm cả song song, thực tập sinh song, ở cả hai viện nghiên cứu song song, đồng thời với nhau. Là trong vòng 3 tháng, từ tháng 9 đến tháng 12.
Mỗi bên là một suất như vậy là 3 tháng.
Mỗi suất như vậy là 3 tháng.
Dạ. Họ có cho dài hơn không hay là mình chọn được?
Thực ra ở CSIS tôi phải thực tập trong thời gian 6 tháng đó. Nhưng mà tại vì tôi là sinh viên Fulbright đó, tôi bị ràng buộc bởi cái quy chế của họ. Phải được sự đồng thuận của họ thì mới được kéo dài. Và khi họ không muốn kéo dài cái thời gian thực tập của tôi thì tôi phải chấm dứt. Chứ thực ra lúc đầu khi mà họ nhận tôi vào thì thực tập thời gian thực tập là 6 tháng, chứ không phải 3 tháng. Còn Stimson thì là 3 tháng.
Như vậy thì có thể hiểu rằng là những cái suất học gọi là có thể gọi là thực tập sinh đó kéo dài từ 3 cho tới 6 tháng, có thể kéo tới 1 năm và được gia hạn.
Thực ra ở Stimson đó thì họ không thể gia hạn, ở CSS họ không thể gia hạn cho bạn. Cứ mỗi 6 tháng, tại vì họ có luật Mỹ có quy định là nếu sau 6 tháng anh chỉ được quyền thuê thực tập sinh trong vòng tối đa 6 tháng mà thôi. Nếu ngoài 6 tháng đó, nhiều hơn 6 tháng, anh phải thuê người ta chính thức và phải trả lương. Trong khi cho nên CSS họ có một cái chiêu họ lách luật. Thay vì họ mướn một cái nhân viên toàn thời gian, họ phải trả lương rất là nhiều. Thì thay vì họ mướn một cái thực tập sinh, thì chỉ họ trả lương ít hơn rất nhiều. Họ tiết kiệm được ngân sách. Thì họ vẫn làm được việc như một cái full time, như một nhân viên toàn thời gian. Thì như vậy thì cứ mỗi 6 tháng họ lại tìm người khác. Thì không khi ở nước Mỹ thì rất nhiều cái nguồn mà họ thâu vào thì rất nhiều sinh viên giỏi khác nhau. Họ thể thâu vào thì mắc gì họ phải thuê một cái full time employer. Cho nên họ không thể nào thuê work quá 6 tháng. Quá 6 tháng là trái luật Mỹ rồi. Lúc đó họ phải thuê toàn thời gian, phải trả lương. Mà họ không muốn như vậy thì họ thuê intern khác vào.
Nhưng mà không thể gia hạn cho một cái người đó thêm 6 tháng nữa.
Không được, tại vì nếu họ cho gia hạn thêm thì chắc chắn là họ bắt buộc phải nhận người đó vào làm chính thức và phải trả lương như là một nhân viên bình thường. Nếu không thì không thể nào là intern tiếp tục vượt qua 6 tháng, đó là trái với luật Mỹ.
Chúng ta đang nói về những cái suất thực tập sinh với CSIS là cơ quan nghiên cứu chiến lược và quốc tế của Hoa Kỳ, một trong những cơ quan rất là nổi tiếng gọi là think tank đó quý vị và các bạn. Đặc biệt là trong những cái khâu phận mà họ nghiên cứu có vấn đề Biển Đông, rất là quen thuộc với lại người Việt của mình, thì những cái người nào mà đang theo học những cái ngành khoa học xã hội nhân văn về nghiên cứu về Đông Nam Á, về Trung Quốc hoặc là về Việt Nam thì đây là một trong những nơi mà các bạn có thể nghĩ tới khi muốn làm thực tập sinh ở Mỹ. Anh Lễ cho mình hỏi, internship có thể là đang vừa học vừa xin vào đó thực tập không, hay là phải chấm dứt học rồi, đã hoàn tất việc học rồi họ thì họ mới cho mình vào đó thực tập?
Cả hai. Tại vì như tôi đã nói thì ở CSS internship của nó là họ cứ mỗi 6 tháng thì họ có internship vào ví dụ như là đông xuân rồi thu hè chẳng hạn. Thì trong 6 tháng đó, tức là nếu bạn được vào khoảng thời gian nào thì bạn có thể làm intern ở đó. Có thể là thời gian mùa hè khi bạn đã nghỉ hè, hoặc có thể là thời gian khi mà bạn đang học. Thì khi mà tôi làm intern thì có rất nhiều bạn đang ở Washington này, đang học ở trường Science, tức là một cái trường quan hệ quốc tế ở này, rồi của trường Johns Hopkins cũng đưa làm đi học, đang học năm nhất hoặc là năm hai thì họ vẫn đi intern. Còn mùa hè thì những bạn học xong thì mùa hè các bạn có thể đi intern. Tức là họ cứ quay vòng mỗi 6 tháng trong năm, họ không bất kể là mùa hè hay mùa gì cả.
Tức là một người du học sinh đó, trong lúc mà họ đang học tập ở đây, họ có thể bắt đầu tìm kiếm những cái suất thực tập đối với những cái cơ quan nghiên cứu đó. Và trong lúc họ đang học thì họ không sợ là phải học xong, phải lấy bằng thì mới được thực tập.
Không, nhưng mà đó chỉ dành cho những cái bạn nằm ở DC thôi. Ví dụ như tôi ở Cali chẳng hạn, lúc đó tôi học ở Cali thì tôi không thể nào mà tôi phân thân ra từ làm ra đưa học và đang intern được. Cho nên những cái bạn mà vừa học vừa làm thì chỉ chủ yếu là những bạn ở DC mới có điều kiện sáng lên trường rồi buổi chiều đến chỗ làm intern.
Dạ. Và cái suất thực tập sinh này thì họ bắt buộc phải tới tận cơ quan CSIS để mà học việc.
CSIS thì tất cả internship thì bắt buộc phải ở cơ quan hết. CSS thì họ có một cái quy định là anh phải làm tối thiểu là 24 giờ và tối đa là 40 giờ. Tức là 40 giờ tức là toàn thời gian một ngày 8 tiếng. Tối thiểu là 24 giờ. Anh phải commitment đủ 24 tiếng trong ngày. Từ trong cái khoảng trong cái khoảng đó thì họ trả lương cho anh. Họ trả lương cho anh. Thì dù cho anh làm 24 giờ hay là 40 giờ, họ vẫn trả một cái mức net luôn là 1.500 đô la Mỹ một tháng. Đó là họ có internship của CSS. Trước đây thì họ không trả lương, hoàn toàn không trả lương. Nhưng mới từ năm 2017 trở đi thì về sau thì họ có trả lương. Và trả lương như thế thì bất kể bạn làm 24 giờ bạn vẫn được trả nhiêu đó, hay là bạn làm 40 giờ bạn vẫn được trả bao nhiêu đó.
Không hơn không kém.
Không hơn
dạ.
Không kém.
Nhưng mà cái chuyện mà bạn đi thực tập nhận lương trong lúc bạn đang học tập, nó có ảnh hưởng gì tới cái công việc của bạn? Thí dụ như là ở trường họ quy định là bạn có thể vừa học vừa làm, thì cái chuyện mà vừa học vừa thực tập đó nó có phải là trám chỗ cho vừa học vừa làm không, hay là mình có thể có một công việc khác ở trường on campus hoặc là off campus và một cái công việc thực tập?
Thực ra nếu mà như trường hợp của tôi đó, thì tại vì cái quỹ học bổng của tôi nó quy định là sinh viên phải học toàn thời gian, không có được đi làm. Nếu như mà bạn đi làm thì nó không cấm, tức là nó vẫn có thể cho phép tôi đi làm. Nhưng mà khi anh đi làm, anh có được lương thì nó sẽ cắt lại cái phần gọi là cái phần chi phí hàng tháng cho anh để sinh hoạt. Cho nên là nó không khuyến khích cái việc đi làm như vậy. Còn nếu những cái bạn khác mà học đi học theo những cái dạng bình thường không phải học bổng, thì tôi nghĩ cái việc đấy là việc mình đi làm thêm, dù bạn có làm on campus hay là bạn thêm một công việc khác, thì cái việc đó là không, hoàn toàn không bị cấm gì hết.
Bây giờ nói về cái khả năng cạnh tranh để lấy được một cái suất thực tập với CSIS, là một trong những cái cơ quan nghiên cứu rất là uy tín, chắc chắn là có rất là nhiều ứng viên muốn vào đó. Và để được thành công, được nhận vào, thì mình có phải trải qua những kỳ thi hay là mình có thể trải qua những cái kỳ phỏng vấn như thế nào không để chứng minh thực lực?
Tôi nghĩ là CSS, như các bạn đã biết, là một cái cơ quan mà nghiên cứu chiến lược gọi là hàng đầu thế giới. Nếu mà xếp hạng trên toàn thế giới thì nó xếp hạng hoặc thứ hai hoặc thứ ba, như tôi nhớ. Thì cho nên ở trong đó có rất nhiều chuyên gia nghiên cứu hàng đầu, và những cái gọi là những cái trustee của nó đó là những cái quan chức chính quyền Hoa Kỳ, Mỹ đã nghỉ hưu. Thì cái về cái độ uy tín của nó và cái độ khó của nó thì phải nói là rất là khó. Vì tôi đã từng biết, tôi đã từng apply và tôi đã từng thất bại trong 2 năm học, tại vì CSS là cái ngành, cái nơi là rất phù hợp với chuyên ngành của tôi. Tôi rất là thích vào đấy. Thì tôi đã từng apply vào cái ngành, cái bang Trung Quốc, tại vì cái nghiên cứu của tôi là về Trung Quốc. Nhưng mà lần đó tôi thất bại, và nó có một cái kỳ thi gọi là một năm, nó không biết bây giờ nó còn tổ chức hay không. Không phải nó tổ chức mà là Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức một cuộc thi gọi là ý tưởng ngoại giao cho sinh viên ngành ngoại giao quốc tế trên khắp nước Mỹ. Và phần thưởng của nó là một suất để mà đi thực tập ở CSS. Để điều đó thì cho các bạn thấy rằng, tôi nói ví dụ này, các bạn thấy rằng cái mức độ cạnh tranh nó rất là khốc liệt. Tại vì trên nước Mỹ có bao nhiêu là ngàn sinh viên quốc tế rất giỏi, không chỉ ở nước Mỹ mà trên toàn cầu, mà cạnh tranh nhau chỉ được một suất để vào internship, để vào thực tập viên CSS. Thì rất là khó. Cho nên là rất rất là khó để mà bạn có thể có được một cái vé đi vào.
Mà cái kỳ thi mà anh vừa nhắc tới đó là hàng năm định kỳ đúng ngày đúng
tôi
tháng
không
rồi.
Biết là bây giờ họ còn tổ chức hay không, nhưng hàng năm, tức là độ vào mùa xuân đó, thì Bộ Ngoại giao Mỹ có tổ chức cuộc thi đó dành cho sinh viên quốc tế. Thì bây giờ tôi không biết còn
để biết được
không.
Thông tin đó thì mình vào trang web của CSIS hay là
không,
của Bộ Ngoại
đó
giao?
Không phải là của CSIS mà của Bộ Ngoại giao như Mỹ. Thì lúc đó thì tôi biết được thông tin đó, tại vì tôi học cái chuyên trường của tôi là về chuyên ngành ngoại giao mà, cho nên họ nắm được thông tin đó từ trường và họ phổ biến cho các sinh viên. Thì bây giờ lâu quá rồi tôi không biết. Thì nếu mà bạn học trong trường ngành quyền hậu quốc tế đó, thì bạn có thể bằng nắm được thông tin đó.
Trong trường hợp riêng của anh đó thì anh không có trải qua cái kỳ thi đó.
Thực ra tôi có trải qua kỳ thi đó, nói thật lòng, nhưng mà tôi không có đậu. Và sau đó mới là một lần, và một lần nữa là tôi có apply vào cái bang Trung Quốc thì tôi cũng có không được vào.
Tôi cũng không
thất bại, tôi cũng nộp đơn xin. Cho nên chứng tỏ rằng cái đó là việc về xét trong cái vấn đề rất là khó khăn. Bây giờ các bạn thử hình dung như thế này, họ có một năm đó có bao nhiêu sinh viên đang học và đang tốt nghiệp, họ muốn, đều ai cũng muốn vào CSS cả. Thì cả ngàn hồ sơ như thế, thì để mà tìm được cái người giỏi để mà vào thì bạn phải cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Trên cái hồ sơ của bạn cũng giống như 1000 bao nhiêu hồ sơ khác, nó đều, bạn dù bạn viết hay cách mấy thì nó cũng giống như nhau. Bạn cũng kinh nghiệm làm việc, cũng bao nhiêu kinh nghiệm nghiên cứu của công trình nào đó. Cho nên tôi nghĩ là cái chìa khóa này rất quan trọng để mà vào được cái trung tâm nghiên cứu là bạn phải có connection. Tức là bạn phải có cái mối liên hệ. Tại vì những cái người giỏi giống như nhau, những cái người tương đương sàng sàng như nhau, thì họ phải coi cái người nào mà họ biết, họ nắm chắc, họ thông qua cái sự giới thiệu thì họ sẽ bắt được người đó. Đó là cái con đường mà tôi sau này tôi vào được CSS là như vậy.
Là qua một cái người giới thiệu.
Qua một người giới thiệu. Và tất cả, và theo như tôi biết, cái kinh nghiệm tôi học ở trường, những cái tư vấn về nghề nghiệp họ cũng dặn như vậy nữa. Tức là tất cả ở Mỹ này, mấy bạn đừng có tưởng là đúng là nước Mỹ là một nước xứ là họ trọng tài năng, bạn có tài bạn mới được vào. Nhưng mà giữa cái tài thì rất là nhiều người tài. Thì mình để mà muốn vượt qua, bạn bắt buộc phải connection. Tất cả những công việc nào cũng như vậy. Cho nên là
cái networking của các bạn rất là quan trọng.
Networking hết
sức quan
trọng.
Tức là trong thời gian mà bạn học tập ở Mỹ đó, bạn càng quen biết được nhiều người và càng được những cái người giáo sư, những cái người hướng dẫn của các bạn càng tin cậy các bạn, và càng có nhiều điều kiện trao đổi hoặc là chỉ dẫn các bạn, thì các bạn sẽ có cho mình những cái mối quan hệ đó để sau này khi mà các bạn muốn xin thực tập hay là các bạn muốn có cơ hội phát triển thêm, ví dụ như nghề nghiệp chẳng hạn, thì đó sẽ là những cái nhịp cầu rất là tốt để các bạn có thể bước tới. Vâng, thì mình cũng biết là một cái bộ hồ sơ để vào CSIS đó là không phải là mình chờ một cái cơ hội là vừa mở ra là mình nhanh mình nộp vào được, mà đó là một cái sự chuẩn bị trước. Và trong cái bộ hồ sơ đó thì cũng có chuẩn bị là những người để có thể giới thiệu mình nữa, phải không ạ? Anh Lễ chuẩn bị cái bộ hồ sơ để mà xin thực tập
trên CSIS, mấy bạn muốn mà đi vào thực tập CSIS thì bạn lên trang web nó thường xuyên. Lúc nào nó có internship nó cũng thông báo trên trang nó hết, trước một tháng. Thì cái hồ sơ nó rất là đơn giản thôi, bạn chỉ cần đưa một cái resume
tóm tắt lý lịch,
một cái gọi là bản tóm tắt lý lịch, và nếu bạn có những cái bài vở nghiên cứu gì đó bạn có thể kèm theo để mà bạn gọi là một cái bằng chứng để cho cái sự nghiên cứu của bạn.
Những cái tài liệu mà mình đã nghiên cứu viết.
Những cái công trình, những cái bài báo, những cái bài viết hoặc là những cái công trình mình nghiên cứu trong trường chẳng hạn. Nhưng mà cái điều như hồi nãy tôi nói là tôi có sự may mắn là tôi có một cái, thực ra tôi rất là người rất là dở networking. Tôi rất là người rất là dở về gọi là giao tiếp xã hội, cho nên là khi tôi học ở trường thì trường tổ chức rất nhiều cái gọi là cái dịp đi networking. Tại vì tôi có một may mắn là trường của tôi đó là trường UCSD đó có rất nhiều là cựu sinh viên hiện giờ đang làm intern không chỉ ở CSIS mà còn ở Stimson, mà còn ở những cái viện, tức là rất nhiều
nghiên cứu khác
ở nước Mỹ. Và thứ hai là những giáo sư trong trường của tôi là những người là những cái gọi là visiting fellow, những cái người khách mời nghiên cứu thường xuyên của những cái viện đó, họ có mối quan hệ đến networking rất là tốt. Và tôi có một cái may mắn, mặc dù tôi không đi networking nhiều, nhưng mà cái người giáo sư hướng dẫn của tôi, người giáo sư hướng dẫn là viết cho tôi viết cái đề tài, viết cái luận án tốt nghiệp của tôi đó, thì cái người đó lại rất là bạn thân của cái vị gọi là phó ban Đông Nam Á trong đó. Thì thông qua cái connection đó thì khi tốt nghiệp, cái vị giáo sư của tôi có nói với tôi rằng là nếu tôi muốn vào CSS thì vị giáo sư sẵn lòng
giới thiệu
cho tôi. Thì nhờ vào cái mối liên hệ đó thì khi tôi đến DC tôi mới viết thư liên lạc với cái ông phó ở bang Đông Nam Á, thì nhờ cái mối liên hệ đó thì tôi mới được gọi đến để mà phỏng vấn.
Trong một trong những đường đi để lấy được những cái suất thực tập đối những cái cơ quan uy tín ở Mỹ, là ngoài cái chuyện là chuẩn bị hồ sơ, rồi ngoài cái chuyện là chuẩn bị để mà lấy những cái bài thi hoặc là phỏng vấn, và còn luôn là phải chuẩn bị cho mình những cái người rất uy tín, có quen biết, có quan hệ để giới thiệu. Anh Lễ có thể nói là nếu mà mình không có cái con đường dễ dàng thì mình phải chuẩn bị từ trước, tức là tôi nhắm là tôi sẽ vào những cái nơi như vậy, thì tôi bắt đầu là tôi phải tìm hiểu coi những người nào có những mối liên hệ nào, và với những mối liên hệ đó thì tôi sẽ phải chuẩn bị cho mình những qualification gì, ha, những cái điều kiện gì đáp ứng với lại cái nơi đó.
Chắc chắn. Mấy bạn phải liên hệ, nhưng mà nếu mà các bạn có những cái bạn mà đã từng làm CSS, là ví dụ là bạn quen biết của mình, hoặc là bạn cụ đồng niên, tức là những cái niên khóa trước trong trường của bạn đã từng làm ở đó, các bạn có thể tìm hiểu để biết những cái lúc nào họ cần người như thế nào. Thì tôi cũng có một cái may mắn là ngoài cái vị giáo sư đó thì có trong khóa của tôi rất nhiều sinh viên khóa trước là hiện đang làm nghiên cứu sinh trong đó ở những cái bang khác nhau, bang Trung Quốc chẳng hạn, hoặc là bang sức mạnh Trung Quốc chẳng hạn, thì tôi có thể hỏi được những cái gọi là những cái lời khuyên về nên viết một cái CV như thế nào, họ cần những cái skill, những cái kỹ năng gì mà tôi có thể đáp ứng được.
Với cái thời gian mà anh thực tập với CSIS thì anh có được hiểu biết là người Việt mình đó, sinh viên gốc Việt đó, có nhiều người đã tới đó chưa?
Theo như tôi được biết thì đến nay đó thì người Việt Nam làm intern trong đó thì có thể đếm, gọi là đếm trong đầu ngón tay. Nhưng tôi biết thì trước tôi có một bạn nữa, hiện giờ bạn ấy sau khi intern xong thì bạn lại về trường tôi học thạc sĩ. Rồi trước
tức là cũng có nhưng mà không nhiều.
Theo như tôi biết thì có, trước tôi có khoảng 2 bạn nữa là từng làm intern ở đó rồi.
Và qua chương trình này với những thông tin, với những kinh nghiệm mà anh Lễ chia sẻ từ người thật việc thật, thì hy vọng là sau anh Lễ sẽ còn nhiều bạn nữa sẽ bắt nhịp ha, và phải đi theo. Anh Lễ nói hồi nãy cái bộ hồ sơ đó là có cái CV phải không, rồi có những cái công trình nghiên cứu của mình, nhưng mà có cần những cái gọi là essay tự viết về mình không, cái bài trình bày về bản thân?
Không cần, tại vì tôi nghĩ họ không có thời gian đâu. Tại vì tôi đã nói là họ chưa chắc là họ đã thèm đọc cái CV của bạn, cái resume của bạn như thế nào. Thì cả ngày khi mà họ một cái opening họ mở ra đó thì có rất nhiều những cái bạn nghĩ họ rất là bận rộn, làm sao mà họ có thời gian mà họ dò hết cả trăm mấy trăm hồ sơ như vậy. Họ nhiều khi cái mặc dù bạn làm resume đẹp đến đâu đi nữa thì bạn cũng không thể nào bạn gọi là bạn nổi bật được so với những người khác. Nên đó là một yêu cầu đồng ý, nhưng mà nó cũng không có phải là cái quyết định của tôi. Nói với bạn là phải có connection, bạn phải có một cái người nào đó giới thiệu tôi biết cái người này. Dĩ nhiên đó chỉ là yêu cầu đủ thôi, cần thì bạn dĩ nhiên bạn vẫn phải có khả năng. Họ không chọn người không có khả năng vào làm việc đâu. Nhưng mà trong rất là nhiều người có khả năng như vậy, bạn bắt buộc phải có một cái,
có những cái lời giới thiệu,
reference. Phải có một cái net, có một người nào đấy giới thiệu bạn
biết về mình. Thì họ thì cảm giác là họ rất là tin cậy hơn.
Người nó chắc chắn hơn.
Mình nói về cái khả năng mà xin học bổng nó đã khó khăn rồi, bây giờ mà xin suất thực tập thôi mà ở một cái cơ quan uy tín như vậy nó càng khó khăn hơn nữa. Như vậy cho nên là mình phải thấy là cần có sự chuẩn bị, cần có một cái sự đầu tư từ trước. Anh Lễ cho mình tìm hiểu thêm đó là vì sao mọi người phải cạnh tranh nhau, phải tức là dồn hết mọi nỗ lực để vào được những cái trung tâm nghiên cứu đó để thực tập. Vì mình biết thực tập thì lương không có nhiều. Cái lợi, cái gọi là những cái thuận lợi và những cái gì mà mình đạt được sau cái suất thực tập với CSIS?
Lợi ích thì phải nói là đối với tôi không nghĩ sao, nhưng mà đối với bản thân tôi thì tôi thấy rất là nhiều. Tại vì cái ngành của tôi là ngành về chuyên hệ, quan hệ quốc tế. Thì không có công việc nào phù hợp với cái ngành bạn học cho bằng. là công việc nghiên cứu ở một cái viện nghiên cứu chiến lược. Để trong đó thứ nhất là bạn tiếp xúc với những cái diễn biến mới hàng ngày, những cập nhật những cái tình hình mới, ví dụ tôi học về Biển Đông, tôi học về Trung Quốc chẳng hạn, những cái gì mới mẻ, những cái gì mà diễn biến mới nhất mà chắc bên ngoài bạn biết được, báo chí họ không có thông báo, mà chỉ có những người bộ sậu trong đó họ nắm thôi, họ nắm về chiến lược của Trung Quốc, họ nắm về những cái thông tin nội bộ, họ có thể để họ đến cập nhật cho bạn. Thì giống như là bạn như là bài học sống từ trong thực tế vậy đó, một cái buổi bạn nói chuyện bằng một khóa bạn học ở trường đại học, cho nên rất phù hợp với cái học của bạn. Thứ hai nữa là bạn networking với rất nhiều giáo sư giỏi, rất nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu, bạn học hỏi được cái cách bạn nghiên cứu như thế nào, cái cách viết sách như thế nào, cái cách làm một công trình như thế nào, bạn học được rất nhiều. Và cái thứ ba, cái này rất là quan trọng đối với những bạn mà có ý định đi học thêm về tiến sĩ đó, thì làm ở những cái viện nghiên cứu này, đó là như một cái điểm son trong hồ sơ của bạn. Khi sau này nếu bạn muốn đi học tiến sĩ ở bất kỳ ở đâu thì dĩ nhiên bạn phải có thư giới thiệu của vị giáo sư. Nếu có một thư giới thiệu của một cái vị giáo sư nào đó trong CSS, hồ sơ bạn sẽ rất là tốt. Bạn sẽ rất cơ hội rất là cao để được nhận vào những cái chương trình tiến sĩ lớn. Và cái thứ tư nữa là bạn được networking, tại vì trong đó rất nhiều người giỏi. Nó có một cái gọi là cái alumni của tất cả intern, một cái hội intern biết bao nhiêu đời nay, bao nhiêu intern, thì bây giờ họ rải ra, họ làm những cơ quan khác nhau, cơ quan Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, hoặc là những chính phủ ở các quốc gia thế giới. Bạn có một cái networking cực kỳ mạnh, toàn là những người là gọi là official, những cái quan chức hiện giờ làm ở trong những cái viện nghiên cứu hoặc là những cái cơ quan chính phủ của các quốc gia trên thế
còn
giới.
Cơ hội về việc làm thì như thế nào? Sau khi mình thực tập với CSIS thì mình có cái cơ hội được ở lại làm việc với họ luôn không, hoặc là được họ giới thiệu tới những cơ quan nào mà mình có thể được nhận vào làm việc không?
Thực ra là có, chứ không phải không, mà rất rất hiếm. Theo như tôi biết thì rất nhiều ít intern mà sau khi kết thúc khóa internship thì có thể trở thành nhân viên chính thức. Theo tôi biết thì đến nay chỉ có khoảng 1-2 người thôi. Nhưng tôi đã nói hàng đầu lúc đầu đó, thì họ mắc gì họ phải thuê một cái người intern thành full time, thì họ mất thời gian, họ mất tiền, họ cứ kiếm intern khác lắp vào, cho nên không bao giờ họ thành. Trừ khi bạn có một cái gì đó đặc biệt, như chẳng hạn như thứ nhất là bạn phải có sự may mắn, cái cơ hội đó đến. Cũng như tôi có thể kể một trường hợp là lúc mà tôi làm intern đó, thì có làm intern với một bạn người Indonesia. Bạn đó hiện giờ là làm nhân viên chính thức. Làm chính thức luôn. Làm cho bộ phận luôn. Tại vì có tôi nghĩ là bạn ấy có một cái sự hay, sự may mắn. Thứ nhất, bạn ấy là giống như là con ông cháu cha đó. Cha bạn ấy là bộ trưởng ngoại giao của Indonesia. Bộ trưởng ngoại giao. Và cực kỳ có tiếng nói trong ASEAN. Mà cái bang đó là bang là về Đông Nam Á nữa. Và cha bạn đó là một trong những người trustee, một trong những người gọi là của cái viện nghiên cứu chiến lược đấy. Thứ nhất là bạn có nguồn gốc của ông cháu cha. Thứ hai nữa là đúng cái thời điểm lúc đó là cái bang đó rất nhiều xáo trộn, rất nhiều những cái người kỳ cựu trong bang họ nghỉ việc, họ đi qua cái chỗ khác họ làm, thì trong bang thiếu người, thì tự nhiên cái bạn ấy có cơ hội để mà được.
Cho nên... Như vậy là cơ hội từ thực tập sinh cho tới một cái người làm việc chính thức cho cái cơ quan nghiên cứu nổi tiếng như vậy nó có, nhưng mà nó hiếm. Và trong cái trường hợp đó là cái người bạn mà anh vừa nói đó là một ứng cử viên rất là thích hợp, tại vì anh đó có một cái foundation, có một cái nền tảng rất thích hợp với nhu cầu của họ, là một cái nhịp cầu để họ có thể vươn xa hơn ở với cái khu vực mà họ đang nghiên cứu. Nhưng mà thưa anh, là thí dụ như họ không nhận mình vào làm việc ở đó thì họ có thể tiến cử mình hoặc giới thiệu mình làm việc của những cái cơ quan nào
chắc
khác không?
Chắc chắn đó là một yêu cầu khi mà đã intern cho họ xong trong vòng thời gian 6 tháng. Thì tuy nhiên tôi đã nói, nếu bạn muốn học tiến sĩ, họ sẵn sàng viết một cái gọi là reference letter cho bạn. Nếu bạn muốn làm một cái cơ quan nào đó thì họ cũng sẵn sàng viết một cái reference letter cho bạn luôn.
Nhưng họ không giới thiệu cho mình đến những cái cơ quan nào để làm việc, không có chuyện.
Nếu mà bạn có một cái đích đến rồi thì họ sẵn sàng họ viết cho bạn đến cái lá thư đến cái đích đến đó cho bạn.
Nhưng mà không thể kỳ vọng là wow, sau khi tôi vào đây tôi nghiên cứu tôi thực tập với quý vị thì quý vị có thể giới thiệu cho tôi những cái nơi làm việc tốt.
Không, bạn phải tự tìm. Nhưng mà họ có thể viết cái reference letter cho bạn. Và ngay cả Stevenson cũng vậy luôn. Stevenson họ cũng sẵn sàng, nếu bạn muốn cần học tiến sĩ họ sẵn sàng viết thư giới thiệu, nếu bạn cần làm việc chỗ nào đó họ sẵn sàng viết thư giới thiệu.
Như vậy mình hiểu rõ về những cái quyền lợi khi mình đến thực tập ở những cái cơ quan nghiên cứu uy tín như vậy. Thì bây giờ nói về quyền lợi rồi, bây giờ còn nghĩa vụ thì như thế nào anh? Họ đòi hỏi mình phải như thế nào, có những cái luật lệ nào mà mình không thể nào không tuân thủ khi làm thực tập với những cơ quan đó?
Tôi còn một quyền lợi nữa, tôi cũng muốn nói luôn là làm ở đó là sẽ chẳng hạn, thì bạn có thể tiếp xúc, bạn có thể gặp được những cái vị tay to mặt lớn, kiểu quan chức hàng đầu chẳng hạn. Chẳng hạn như tôi học về Biển Đông thì có một cơ hội mà tôi tiếp xúc được với thủ tướng Malaysia, cụ thủ tướng bây giờ là cụ rồi, khi ông nói về chính sách của Malaysia về Biển Đông chẳng hạn, thì đó là hoàn toàn đúng là cái gì mình cần. Tức là trong trường mình không bao giờ mình biết được những cái điều đó hết. Bạn có thể gặp những cái quan chức chính phủ hàng đầu, ví dụ học về biết về cuộc khủng hoảng Myanmar chẳng hạn, thì có quan chức về gọi là cố vấn an ninh quốc gia của Miến Điện, khi mà họ đến Hội đồng Liên Quốc họ họp và cũng phải ghé CSS, họ trình bày về những, tức là bạn biết những cái hồ sơ bên trong mà người ngoài không thể nào biết được. Cái buổi hội kín đó, có những cái buổi hội kín những cái quan chức của các quốc gia khi mà đến DC thì họ đều đến CSS để mà họ gọi là brief về những tình hình cái vấn đề mà quan tâm. Thì có một quyền lợi cực kỳ hay mà bên ngoài bạn không thể nào bạn có được hết.
Cơ hội gọi là được đầu tiên, gọi là mắt thấy tai nghe những cái thông tin đầu tiên.
Về còn nghĩa vụ đó thì đương nhiên một, như tôi nói, nếu một tuần bạn cam kết làm 24 tiếng phải làm đủ 24 tiếng. Và
nó phải đóng thuế.
Như cũng phải có đóng thuế, đúng rồi.
Và họ có bắt buộc anh là trong lúc anh thực tập với tôi thì anh không được thực tập với những cơ quan nào khác không?
Không, họ không có. Cho nên tôi mới có thể làm đồng thời vừa Stimson và sẽ thể.
Và họ có bắt buộc là từ giờ nào tới giờ nào trong ngày phải có mặt ở đó hay không? Hay là có thể du di cho mình?
Một tuần 24 tiếng, miễn làm sao bạn đáp ứng. Một tuần nếu bạn làm 24 tiếng, tức là một tuần bạn phải đủ 3 ngày. Và cái thời gian dĩ nhiên là không có giờ làm việc của họ.
Linh động.
9 to 5.
Mình phải có mặt vào cái giờ hành chánh đó.
Nhưng mà có những lúc, ví dụ có những cái sự kiện họ tổ chức rất là sớm. Hồi đó tôi nhớ có những sự kiện họ tổ chức từ 6-7 giờ thì tôi phải đi đến từ 5-6 giờ sáng. Họ tổ chức những sự kiện cả ngày đó. Thì phải đi rất là sớm.
Lúc đó thì những công việc học tập của mình tạm phải gác qua một bên,
bắt buộc phải gác qua. Bắt buộc phải gác
công
qua.
Việc thực tập ở đó là làm những cái gì cụ thể nhất thưa anh? Mình biết đó là cơ quan nghiên cứu thì mình có phải là người phụ nghiên cứu gì không?
Chắc chắn là một cái bộ, đó là một cái trách nhiệm của bạn. Thứ nhất á, những công việc ở cả CSF và Stimson đều giống nhau. Là thứ nhất là bạn phải, tại vì những bạn phải hỗ trợ cho những cái vị gọi là những cái vị nghiên cứu chính thức trong đó. Họ rất là nhiều việc, họ không thể nào theo dõi tin tức hàng ngày trong cái khu vực mà phụ trách. Thì hàng ngày nhiệm vụ của bạn, nhưng quan trọng là bạn phải đảo tất cả tin tức, bạn phải theo dõi tất cả tin tức quan trọng trong khu vực và phải làm một cái bản báo cáo cho họ về tin tức hàng ngày. Thứ hai nữa đó là nếu mà họ có những cái công việc, ví dụ họ phải trả lời báo chí chẳng hạn, họ phải đi trả lời phỏng vấn phát thanh trên đài, và họ phải viết một cái bản báo cáo gì đó, thì bạn phải chuẩn bị thông tin cho họ. Họ không có thời gian họ làm những việc đó, làm những việc thư ký cho họ vậy đó. Ví dụ khi mà họ cần brief về tình hình Campuchia, bầu cử Campuchia chẳng hạn, bạn phải lấy tất cả những cái thông tin nền tảng để cho họ brief hết họ, để mà họ dựa vào đó họ có thể trả lời phỏng vấn báo chí. Cái thứ ba nữa là bạn có thể phụ cho họ những công trình nghiên cứu. Ví dụ khi tôi làm, cụ thể là cái người mà sếp của tôi đó có một cái dự án nghiên cứu về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các nước Đông Nam Á. Thì nhiệm vụ của những intern như tôi là phải tìm tất cả những cái dữ liệu, những cái thông tin về những quan hệ chính trị của Trung Quốc đối với từng nước Đông Nam Á, quan hệ chính trị, quan hệ kinh tế, quan hệ du lịch, đầu tư chẳng hạn, về tất cả những cái số liệu này, những cái chuyến thăm này, những cái đầu tư khách hàng để cung cấp cho họ, để họ nghiên cứu. Một công việc thứ nữa đó là bạn phải tham gia vào, tại vì CSS họ tổ chức rất nhiều những cái buổi gọi là những cái buổi nói chuyện, những cái buổi tiếp xúc gì đó, thì bạn phải tham gia vào tất cả cái quá trình tổ chức của họ. Tổ chức từ tiếp khách, từ tự nhiên những cái người có senior staff họ đứng ra họ thiết kế tất cả chương trình, mà bạn phải tham gia vào quy trình tổ chức và phân công công việc cho những cái
và
buổi.
Có phải viết báo cáo không?
Hình như không lúc tôi làm thì không có phải viết báo cáo. Và cái thứ tư nữa là bạn phải viết cái bài nghiên cứu của riêng bạn nữa. Tôi nghĩ đó không chỉ là trách nhiệm mà là cơ hội của bạn. Tại vì nếu mà bạn có một cái bài viết mà bạn đăng trên trang của CSS mà ký tên bạn, hoặc là có một cái tập san của CSS, mà tại vì có CSS thì rất nhiều những cái chuyên gia trên thế giới họ theo dõi hàng ngày. Khi mà có cái bài viết đăng trên đó thì tính tên tuổi của bạn tự nhiên rất là được đánh bóng. Bạn có một cái vị trí rất là vững. Nếu như đó là nghĩa vụ của bạn mà cũng là quyền lợi. Nếu bạn theo dõi tin tức thời sự hàng ngày thì cộng với những kiến thức bạn học trong trường, bạn có cái hiểu biết thì bạn phân tích ra những cái vấn đề thời sự, những cái vấn đề thời sự mà bạn nắm, bạn đăng trên đó, thì sẽ rất là mạnh cho bạn.
Wow, đó là những cái điều mà mình vừa học vừa làm luôn, và mình tích lũy kinh nghiệm cũng như là gây dựng cái tên tuổi của mình trong cái khu vực mà mình nghiên cứu luôn, phải không ạ? Dạ, nhưng mà bây giờ mình nói về internship. Thí dụ như trong trường hợp của anh là với CSIS đi, cái internship này nó có được tính điểm trong cái khóa học của anh chính thức không? Hay là nó chỉ là một cái cơ hội là tạo thêm cho mình một chút uy tín trong cái lĩnh vực đó thôi? Hoặc là mình có được tính điểm A, điểm B, điểm cộng credit nào không?
Đó là tùy vào từng trường. Tại vì như trường tôi thì cái internship là một cái điều khuyến khích nhưng mà không phải là điều bắt buộc để mà bạn có điểm. Cho nên tôi lấy internship sau khi tôi đã học xong, nó không còn ảnh hưởng gì đến
cái
GPA của tôi hết. Mà tôi biết có một số trường đó thì họ quy định là internship là một cái học phần bắt buộc phải cộng điểm nhau, cho nên một số bạn mà tôi biết trong đó là họ vừa đi học vừa đi internship, và họ internship hết sức là nghiêm túc, bởi vì đó là một cái nhu cầu khóa học của họ. Thì đó là từng trường, tôi không biết cái trường của bạn có thể đi yêu cầu khác nhau, tôi không biết được.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Vừa rồi chúng ta vừa nghe anh Nguyễn Ngọc Lễ trình bày những kinh nghiệm thực tế từ bản thân của anh là một người đã từng trải qua thực tập với hai cơ quan nghiên cứu ở Mỹ, là với CSIS và Stimson, nghiên cứu về khu vực Đông Nam Á, Biển Đông. Đó là những cái gì mà chúng chúng tôi có thể mang đến cho quý vị và các bạn từ một cái câu chuyện của một người đi trước. Nếu mà quý vị và các bạn có những thắc mắc liên quan với kinh nghiệm để xin internship như thế nào, rồi những cái điều kiện ràng buộc như thế nào nữa, thì chúng tôi xin hẹn lại vào tuần tới. Xin lỗi là ngày hôm nay chúng tôi là không lấy được những câu hỏi của quý vị và các bạn để trả lời như thường tuần. Với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn thì ông là một người trả lời thắc mắc ngay tại chỗ luôn tất cả những câu hỏi của các bạn ngày hôm nay, nói về du học, nói về các ngành học, thì Trà My xin hẹn lại vào tuần tới với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn cùng giờ này 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi trưa tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn anh Lễ rất là nhiều và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến phút cuối. Trà My xin chào tạm biệt.
Xin chào quý vị khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.